cũng là một cái pháp môn để khai mở. Nếu mà mình tu thật đúng thì mình đôi khi mình tu thật đúng cái pháp tam quy ưng thôi thì mình đã có thể nhập vào thánh quả rồi. Đấy, vì lúc đó mình thấy là chân lý. Thành ra quy cái pháp quy của Đức Phật mới đầu mình nương vào trụ trì tăng bảo, rồi mình bắt đầu hiểu rằng là mình phải nương vào cái công đức của chư thánh tăng, rồi sau đó mình mới là mình phải nương vào cái chân lý mà nó đưa ra, nó làm cho các vị tăng nó trở thành thánh, mà nó làm cho các vị phàm nó trở thành tăng. Mình phải tìm ra cái chân lý đó. Thì lúc đó nó mình tìm ra được thì mình quy y của mình nó mới đúng. Nhưng mà hiện giờ mình chưa tìm ra được thì mình cũng phải lập ngay cái hướng của mình, lập ngay cái lý tưởng quy y của mình là quy y đến cái chỗ chân thật đúng nhất. Còn nếu mình không lập á thì mình sẽ có thể bị rối loạn. Và cái hướng tu tập về pháp của mình nó không có được thành lập. Mình sẽ xoay trở ở trong cái tình cảm của mình với tam bảo, rồi có lúc vui, lúc buồn, lúc mình giận, lúc mình hờn, lúc mình gì. Thành ra đôi khi cái pháp quy y của mình nó lỏng lẻo. Bữa nào mình giận quá mà từ giờ tôi không có đi chùa, không có quy y ai nữa hết, giận như vậy đó, chẳng hạn như vậy, thì nó mình sẽ bị rối loạn ở trong cái tình cảm. Và cái pháp quy nó của mình nó không có giúp cho mình vững chắc. Cho nên mình cần phải hiểu. Mình cần phải hiểu. Chưa có ông Phật tử mà do bởi vì có một cái cô ni nào đó, đó, tức là ông gửi tiền bạc ở cô ni đó không có trả lại. Mà từ đó ông dứt khoát là ông không có làm Phật tử nữa. Cái chuyện mà mình quy y tam bảo nó đâu có ăn nhầm gì đến, nó là một cái con đường của đi của mình để giải thoát, nó cái tam bảo trực tiếp cho mình, chứ nó không phải nơi mà ông thầy này hay là một cô ni kia. Đó là một cái duyên nghiệp riêng của mình với người đó thôi. Xuất gia hay gì đi chăng nữa, người ta cũng có một cái nghiệp của người ta, người ta cũng liên hệ với mình qua một cái duyên trong đời trước với mình. Còn cái nơi mà chính thức mình nương tựa đó, nó là chân lý của tam bảo, nó là cái tam bảo thánh, nó là cái tam bảo của chân lý. Mình nương vào đó thì mình mới là giải thoát. Thế còn mình phải hiểu đó. Còn mình nương vào một người mà người đó cũng vẫn mang nghiệp, người đó vẫn đi trong luân hồi, người đó là có cái duyên oan gia với mình, thì sao mình nương? Thành ra nhiều khi mình nghĩ là mình nghĩ là mấy thầy cô là cái chỗ nương của mình, nhưng mà kiếp trước á, nó có oan nghiệp với nhau, đến kiếp này cái nương cái rồi cái nó oán giận gì lên, cái tự nhiên cái mình nghĩ nương tựa là nơi thầy, bây giờ thầy có chuyện với tôi thì cái sự nương tựa nó chấm dứt. Đấy, cái mình dẹp cái quy y tam bảo của mình đi thì đó là một cái điều sai lầm đáng tiếc. Quy y tam bảo không phải như vậy. Đấy, thành ra tam bảo vượt lên trên trụ trì tam bảo, bởi vì trụ trì tam bảo vẫn là phàm vô thường, mà vượt lên cả hóa tướng tam bảo, bởi vì hóa tướng tam bảo tuy là thánh hiện ra nhưng vẫn vô thường. Cho nên mình nương vào lý thể tam bảo là chân lý thường tồn thường trụ, thì lúc bây giờ cái sự nương tựa của mình á, không bao giờ bất động, không bao giờ lay động, biến mất. Do đó mình có thể nhập vào pháp được. Thì hiểu nghĩa như vậy, mình thiết lập cho mình một cái nhìn, một cái hướng về quy y, về tam bảo. Rồi từ cái chỗ đó đó mà mình mới xây dựng dần cái công đức quy y của mình. Do bởi vì mình quy y tam bảo, cho nên mình từ từ mình hướng đến tam bảo. Chứ không phải là do một người này hay một người nọ gì đó. Mà nó không phải do lý do gì hết. Mà mình đến chùa không phải do cái lý do gì hết, mà mình phụng sự cho tam bảo, mà bởi vì là mình nương tựa vào tam bảo để mình giải thoát. Muốn nương tựa vào Tam Bảo để giải thoát thì Tam Bảo đó phải là chân lý. Còn Tam Bảo đó mà hỏi chứ giờ mình buồn thật buồn, mình đến trước tượng Phật, Phật ơi con buồn quá, Phật nói cho con một câu an ủi con đi, tượng Phật đâu có nói được. Tượng Phật không nói gì hết. Thì làm sao mà mình giải thoát được nỗi buồn? Và nếu bây giờ mà tự nhiên Phật mở miệng, Phật nói, con hứa với Phật là Phật mở miệng nói, con không có bỏ chạy. Nhưng mà con sẽ hết cái nỗi buồn của con. Tức là con thấy được sự linh thiêng. Tượng Phật không thể nói. Thì sao giải được cho mình nỗi buồn? Rồi mình nhìn kinh, mình lạy kinh, mình để quyển kinh lên, mình lạy tới lạy lui. Kinh là giấy là mực, không giải quyết cho mình nỗi buồn. Rồi mình gặp một vị thầy mà thầy ơi, con buồn quá, thầy tại sao buồn? Mình bảo chứ giờ con chia tay với người bạn của ông rồi. Ông thầy bảo chứ ngu dáng chịu. Thế nên mình nổi sùng lên nữa. Không giải gì được cho mình hết. Con nói vậy phải không? Thành ra đó, nếu mà mình nương vào được chân lý, mình giải quyết tất cả mọi vấn đề khổ đau kinh khủng nữa, giải quyết được vấn đề sinh tử nữa, dẹp được bốn ma như là mình nói nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật lập Tam Bảo là để giải quyết sinh tử, giải quyết phiền não cho mình. Cho nên cái Tam Bảo mà có thể làm được chuyện đó là Tam Bảo chân lý. Nhưng mà mình phải mượn vào các cái Tam Bảo trụ trì, hóa tướng để mình tiến dần đến cái chân lý. Đôi khi cái Tam Bảo mấy thầy còn là phàm, nhưng mà mấy thầy có thể nói pháp cho mình. Mình mới nương vào cái nói pháp với thầy, mình mới tiến vào trong chân lý. Thành ra chính vậy mà Tổ Linh Chi mới nói là mình cũng phải quy y về trụ trì Tam Bảo nữa. Bởi vì đó là phương tiện duy nhất để mình tiến đến lý thể Tam Bảo. Nhưng khi mình hiểu như vậy rồi thì mình biết sử dụng được các cái Tam Bảo, mình không bị kẹt, mình không bị tình cảm nó làm dính mắc. Một thầy có thể phạm lỗi hay này nó không làm cho mình bị kẹt lại, thì mình biết ngay là đây là trụ trì tăng, thì mấy thầy vẫn còn là phàm, vẫn còn nhiều cái mà tại sao mình phải cung kính, là để mình vươn lên vào đến cái pháp, chứ không phải là cái sự tình cảm cá nhân của mình mà mình cung kính thầy. Nó là vậy á, thì khi lúc đó nó, cái tâm mình nó không bị mắc lại và nó không bị sai. Thì mình nghe như vậy á, là mình biết là nó mới giải tỏa cho mình được, thông cho mình được nhiều điều, và nó cho mình thấy rõ Phật pháp là phải tiến nữa. Phật pháp có nhiều pháp, có nhiều cấp bậc, có nhiều phương tiện mà mình phải tiến, mượn các phương tiện nó đến dần cái chỗ cứu cánh chân lý. Thì sau khi mình nghe về đại khái bốn cái nghĩa, mà cái nghĩa nhất thể Tam Bảo thì mình có nghe qua hôm qua. Nếu mà mình muốn nghe tiếp thì nó sẽ như vậy. Tam Bảo thì có hóa tướng Tam Bảo, trụ trì Tam Bảo, mình nghĩ là xong rồi, đủ rồi. Giờ mình học mình thấy rắc rối, nhưng mình vừa nghe, mình biết rằng là hóa tướng Tam Bảo, trụ trì Tam Bảo từ đâu mà có, từ đâu mà được tôn kính, từ chân lý. Từ chân lý thường trụ, thường hằng mà thành ra Phật và được mình tôn kính, và dù ngày nay là tượng Phật cũng vẫn được mình tôn kính, là do nơi lý thể Tam Bảo. Cho nên mình phải học thêm về lý thể Tam Bảo. Khi học vậy rồi á, thì giờ mình mê tiếp tục, và vậy thì ba Tam Bảo cũng đủ rồi, tại sao bây giờ lại có nhất thể Tam Bảo nữa? Thì bây giờ những cái gì mình nghe đó là về Tam Bảo, còn bây giờ mình phải nghe về mình nữa. Mình là gì mà quy y Tam Bảo? Mà quy y Tam Bảo thì mình được cái gì? Thì anh thấy là tam bảo là rất là quý. Hôm qua mình nghe sáu nghĩa của báu rồi đó. Giờ đây mình nói là nếu mình là phàm, là tham sân si, tam bảo là Phật Pháp Tăng, mình là tham sân si, tam bảo như là một cái tấm lụa rất là quý mà trắng tinh vậy đó. Mình là tham sân si là ba cục đất đen.